Kính thưa cộng đoàn, thông thường thì ngày mà các vị thánh được phong hiển thánh là chọn cái ngày qua đời trên trần gian, vì ngày đó là cái ngày đã thoát đi mọi sự đau khổ và hoàn tất sứ mạng cuộc đời con người trên trần gian. Thế nhưng hôm nay chúng ta thấy giáo hội lại đặt Thánh Gioan chọn ngày sinh nhật là ngày lễ trọng. Tại sao như vậy? Thưa, như tôi nói đầu lễ, ngoại trừ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa ngày Giáng sinh, ngoại trừ Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa chọn ngày sinh nhật, thì Thánh Gioan có một vị trí đặc biệt trong giáo hội. Và như thế, để cho chúng ta hiểu rõ được Thánh Gioan cũng có một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có hai điểm chúng ta lưu ý và chúng ta sẽ học được từ nơi ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thứ nhất là tên của Ngài, thứ hai là sứ mạng của Ngài. Tên của Ngài là Gioan. Đặt trong tin mừng bối cảnh chúng ta vừa nghe, thân phụ của Thánh Gioan Tẩy Giả là ông Gia-ca-ri-a, là một tư tế dân con trong đền thờ. Và khi dân của lễ, thì thiên thần đã báo cho Gia-ca-ri-a và vợ ông là bà Elizabeth sẽ sinh hạ một con trai. Và điều này ông đã tỏ vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên khi tuổi già ai cũng mong muốn có con, nhưng khi nghe tin thì ông tỏ vẻ nghi ngờ, và hậu quả là ông Gioan-ca-ri-a đã bị câm cho đến khi, nếu thực hiện theo ý của Thiên Chúa, phải đặt tên cho đứa trẻ là Gioan. Và rồi ngày chúng ta thấy bà Elizabeth đã sinh ra được Gioan. Và thông thường thì ta phải lấy tên cha đặt tên cho con là Gia-ca-ri-a. Và bà Elizabeth khi biết rõ được ý Thiên Chúa, cho nên mọi quyết định đều quy về người chồng. Gia-ca-ri-a đã cuối cùng đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa và đặt tên cho trẻ là Gioan. Gioan tiếng Latin là Jehovah-na-an, nghĩa là Thiên Chúa ân sủng. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy không phải gia đình Gia-ca-ri-a Eliezer đặt tên Gioan mà là chính Chúa. Và vì thế cái tên Gioan đặc biệt đó là do chính Chúa đặt. Như vậy chính Chúa chọn và cũng chính Chúa để sai Thánh Gioan đi. Đó là điểm thứ hai, là sứ mạng của Gioan. Ba sứ mạng của Gioan. Thứ nhất là sứ mạng giới thiệu đấng cụ thể, hoặc nói một cách khác đi tiền hô. Cho nên Gioan còn có tên đặt danh là Gioan tiền hô, nghĩa là đi trước đấng cụ thể, dọn đường cho đấng cụ thể. Chính trong cuộc đời Thánh Gioan đã làm phép rửa. Phép rửa đây là phép rửa bằng nước, phép rửa để lòng tỏ lòng sám hối, để chuẩn bị cho phép rửa cao trọng hơn là phép rửa qua chính Chúa Giêsu và Thánh Thần. Sứ mạng thứ hai đó là làm chứng cho ánh sáng. Quả thật chúng ta thấy trong bài đọc 1 thì Thiên Chúa đã tiên báo trước sẽ có một vị tiền hô để đi trước đấng cứu thế, và vị này sẽ đặt làm ánh sáng cho muôn dân. Và đấng Mêsia chính là ơn cứu độ cho tất cả mọi người trên tận cùng trái đất. Và người để giới thiệu ánh sáng đó chính là Gioan. Và bài đọc 2 một lần nữa sách Tông đồ Công vụ đã khẳng định rằng để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan phải rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa sám hối. Và sứ mạng khi hoàn thành, ông tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng đấng đến sau tôi không đáng cởi dép cho người. Sứ mạng thứ ba là làm chứng cho sự thật. Quả thật Thánh Gioan đã lên tiếng để tố cáo sự loạn luân của Herode khi đi lấy người chị dâu của mình, và điều này Thánh Gioan đã dẫn đến bị chặt đầu. Rõ ràng, kính thưa cộng đoàn, sứ mạng của Thánh Gioan rất đặc biệt, giới thiệu đấng cứu thế, làm chứng cho ánh sáng và làm chứng cho sự thật. Mừng lễ hôm nay, điều gì mang lại cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta rút ra được bài học của người? Thứ nhất, Thánh Gioan đã ý thức rõ được mình chỉ là khí cụ của Chúa để giới thiệu đấng cứu thế. Nói một cách khác, một cái hàng từ ngày hôm nay trong lĩnh vực văn nghệ đó là MC. MC là một người giới thiệu chương trình, giới thiệu cho nhân vật chính. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là những MC để chúng ta giới thiệu cho Chúa, cho người khác. Chúng ta là những khí cụ của Chúa để như chúng ta sống như Thánh Gioan, là giới thiệu bằng chứng cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời như thế nào? Thánh Gioan đã sống khắc khổ, khiêm tốn, ăn chay. Thánh Gioan đã ăn châu chấu, uống mật ong để xứng đáng với những gì mà Chúa gọi. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta được Chúa gọi chúng ta, được đặt vào chúng ta một cái danh hiệu, đó là Kitô hữu. Khi chúng ta được lãnh nhận bí tích sửa tội, chúng ta được mang tên thánh. Và vì thế Chúa cũng chọn chúng ta. Cho nên cách sống của chúng ta phải tương xứng với cách những gì Chúa đã gọi và đã chọn chúng ta. Cách sống cách nào? Xin thưa, sống khiêm nhường. Thánh Gioan đã nói rằng: người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Người phải lớn lên tức là để Chúa Giêsu lớn lên trong chúng ta. Chúng ta phải nhỏ lại là để cái tôi của mình nhỏ lại, đừng lấn át Chúa Giêsu. Khi chúng ta phục vụ người khác, khi chúng ta hy sinh, khi chúng ta làm bất cứ công phúc nào, việc từ thiện nào hay bất cứ điều gì, thì hãy nhớ chúng ta chỉ là khí cụ của Chúa. Chúng ta không phải là đấng cứu thế, chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta chỉ là một MC, một người giới thiệu cho Chúa. Để khi người ta nhìn vào công việc, cách sống của chúng ta, người ta nhận ra Chúa, chứ không phải nhận ra chúng ta. Cho nên hãy để người lớn lên, để Chúa Giêsu lớn lên, cái tôi của mình phải nhỏ lại. Đó là cách sống khiêm nhường, cách sống của một MC, cách sống của một người giới thiệu Chúa cho người khác. Vì thế xin cho tất cả chúng ta khi đón nhận lời của Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gioan Tẩy Giả, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho quý ông quý anh đã chọn Ngài làm bổ mạng của mình, cách riêng cho giáo họ Thánh Gioan Tẩy Giả, đã xin cho cách sống đúng theo những gì chúng ta được gọi và được chọn, và sống khiêm tốn, sống với sứ mạng giới thiệu đấng cứu thế, sứ mạng làm chứng cho ánh sáng, sứ mạng làm chứng cho sự thật, để Chúa Giêsu lớn lên, cuộc đời chúng ta sẽ nhỏ lại. Amen.